Thần tọa, chương 921, Tiên La Thánh tụ chân chính, góc truyện audio.com. Trương Giai Diệp nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn Lâm Hy cười nói. Đan đỉnh đại điện chúng ta dĩ nhiên muốn triệu hồi đại lượng đệ tử càng nhiều càng tốt, thậm chí triệu hồi toàn bộ tới đây là tốt nhất. Nhưng mà chúng ta muốn làm vậy cũng không có nghĩa là đệ tử khác liền nguyện ý a. Tới đan đỉnh đại điện thay Tiên La thụ điều khí chảo trùng, dù sao phần thưởng cũng quá ít, hơn nữa còn hao phí thời gian rất lâu, xa xa không so sánh được với đi làm nhiệm vụ tông phái kiếm điểm cống hiến nhanh hơn. Đối với đệ tử tông phái mà nói, thay Tiên La thụ chảo trùng hiển nhiên xa xa không trọng yếu bằng tăng cường thực lực của mình, hơn nữa một cái nhiệm vụ điều khí chảo trùng, đan đỉnh điện chúng ta cũng không thể đưa ra phần thưởng quá cao, dù sao đó cũng không phải là một khoản mua bán là xong. Tiên La Thánh Thụ một năm bốn mùa đều gặp phải tiên khí trùng xâm hại, bắt cũng là vĩnh viễn bắt không xong. Trương Giai Diệp nói, Lâm Hy trầm mặc không nói. Hắn lúc này cũng phát hiện hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản rồi, cho là người người sẽ giống hắn xem xét đến lợi ích của tông phái. Tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực lấy thực lực vi tôn. Sẽ không có người bởi vì ngươi trảo trùng, xử lý tốt chuyện Tiên La Thánh Thụ thì liền sẽ tôn trọng ngươi. Chỉ có không ngừng đề cao thực lực của mình, đạt được lực lượng cường đại mới có thể đạt được tôn trọng của người khác. Chạy tới đan đỉnh điện trảo trùng, đó là đem tất cả mọi người tưởng tượng thành hoạt lôi phong rồi. Có thời gian này còn không bằng đi đả quái luyện cấp, đề cao thực lực của mình. Dù sao người sau mới là gốc rễ dựng thân của đệ tử tông phái ở tiên đạo đại thế giới. Sư huynh dạy dỗ chí phải cũng là ta nghĩ đơn giản rồi. Lâm Hy mở miệng nói, sư đệ chuyện của ngươi ở trong tông ta cũng biết một chút. Người có loại tâm tư này, đệ tử đan đỉnh điện chúng ta rất cảm kích. Nếu là mọi người đều có ý nghĩ như ngươi, đệ tử đan đỉnh điện chúng ta liền thật sự cảm ơn trời đất rồi. Nhưng mà nói lại, nếu như người người chạy tới hỗ trợ, đều không đi đề thăng công lực đó chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì. Thần Tiêu Tông chúng ta dù sao cũng là bằng vào thực lực cường đại của môn hạ đệ tử mới chen chân vào hàng ngũ thập đại môn phái. Đây cũng là chỗ phiền não của trưởng lão, hai cái trong lúc này lấy hay bỏ thế nào cũng không dễ dàng. Có lúc trưởng lão thậm chí ở lúc nhân thủ khan hiếm cũng không khỏi không đáp ứng một chút đệ tử, rời đi đan đỉnh đại điện để làm những chuyện khác. Dù sao đan đỉnh trưởng lão cũng không phải là trưởng môn, không có cách nào cũng không có quyền lợi ước thúc tất cả đệ tử. Trương Giai Diệp nói xong, quay đầu lại, đem tay của mình chảo lên trên đại môn, mở ra một cái đại môn cao hơn một người ở trước mặt. Một cỗ không gian ba động mãnh liệt đem Lâm Hy kinh tỉnh lại. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Hy cũng lấy làm kinh hãi, sau lưng đại môn cũng không phải là một cái gian phòng khác, cũng không phải là hành lang, mà là một cái không gian dũng đạo sâu không thấy đáy. Dũng đạo thật dài, cao chừng tới hai người, một chỗ khác khẽ lộ ra ánh sáng. Bốn phía dũng đạo cũng không phải đều là không gian tinh bích, một cỗ khí tức cường liệt ở trong đó bắt đầu dũng động. Phía sau thông đạo chính là Tiên La Hạch Tâm Động Thiên rồi. Xuyên qua nơi này chính là địa phương sinh trưởng của Tiên La Thánh Thụ Thần Tiêu Tông chúng ta. Góc truyện audio.com, Trương Giai Diệp tựa hồ biết rõ ý nghĩ trong lòng của Lâm Hy, mỉm cười giải thích. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Tiên La Thánh Thụ chân chính rồi. Trong mắt Lâm Hy lộ ra một cỗ lượng quang, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Sau khi hắn đạt tới thánh tử cấp có pháp nhãn, từng ở Tiên La nhìn qua âm ảnh của Đại Tiên La Thụ ở chỗ sâu trong thời không. Nhưng mà Tiên La Thánh Thụ chân chính hắn vẫn là chưa từng nhìn thấy. Lâm Hy sở dĩ tới đan đỉnh đại điện cố nhiên là vì thánh tử tông dịch, mặt khác cũng là bởi vì hy vọng gặp được Tiên La Thánh Thụ một lần. Không biết Tiên La Thánh Thụ rốt cuộc trưởng thành trông như thế nào? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong lúc nhất thời, hiếu kỳ đối với Tiên La Thánh Thụ ngược lại là áp qua sầu lo xích trùng chiều ở trong miệng của Trương Giai Diệp. Đi thôi, Trương Giai Diệp vẫy vẫy tay, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Lâm Hy theo sát ở phía sau, đi vào, dũng đạo rất dài, quanh co, đi thông không gian mà Tiên La Thánh Thụ sinh trường. Càng đến gần chỗ ra, Lâm Hy lại càng cảm giác được một cỗ khí tức mộc hệ nồng đậm, cỗ lực lượng kia ba đào mênh mông, phảng phất như là một phiến đại dương. Khí tức thật là mãnh liệt, vẫn chưa ra khỏi dũng đạo, Lâm Hy cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức sinh mệnh khổng lồ, vắt ngang ở một chỗ khác của dũng đạo. Cỗ khí tức kia cường đại như thế, khiến cho khí tức sinh mệnh của tiên đạo cường giả ở trước mặt cỗ khí tức này cũng lộ ra vẻ ảm đạm vô quang. Nếu như đem khí tức của luyện khí sĩ so sánh với một giọt nước, đem sinh mệnh khí tức của tiên đạo cường giả so sánh với một con suối, như vậy trong cảm thụ của Lâm Hy, đạo sinh mệnh khí tức kia liền giống như một mảnh đại dương vô cùng mênh mông, cổ lão, cường đại, đồng thời hàm chứa một mảnh sinh cơ vô tận. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, đây chỉ sợ là khí tức của Tiên La Thánh Thụ rồi. hô, một cỗ cuồng phong thổi tới trước mặt. Một khắc kia khi Lâm Hy bước ra dũng đạo, rốt cục thấy được Tiên La Thánh Thụ. Cây thật là lớn a. Lâm Hy hít sâu một hơi, giật mình nhìn một khỏa đại thụ ở phía trước. Đây là một gốc cây vô cùng cổ xưa, thân cây ước chừng ngàn người ôm. Lâm Hy đứng ở nơi này tựa như một con kiến đứng dưới một tàng cây. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tiên khí, nguyên khí vô tận tinh tinh lượng lượng hóa thành mây tía, sương mù, vờn quanh thân cây. Mà từ thân cây đi lên, một cái nhánh cây hẹp dài, cong hướng về phía trước cư nhiên nhìn một cái cũng không thấy cuối. Tráng quan, vô cùng tráng quan, đây chính là cảm giác đầu tiên của Lâm Hy. Cả cây đại thụ từ trong ra ngoài, toàn thân tản ra hào mang chói mắt, từng cỗ tiên khí như thác nước ngàn vạn, không ngừng từ chỗ sâu thời không chảy xuống, theo cành lá thô to chảy về thân cây, sau khi lớn ước chừng 10 trượng liền tụ khí thành đan, hóa thành vô số đan dược không ngừng lăn xuống, giống như là một trận mưa đan dược kinh thiên. Vây quanh thân cây là chi chít hàng trăm hàng ngàn đệ tử huyền phù giữa không trung, mở rộng miệng túi cương phong đại thác không ngừng thu thập đan dược hồng lưu từ trên cây lắn xuống. Hoa lạp lạp, đan dược hồng lưu trên thân cây một khắc không ngừng, vô cùng vô tận, phảng phất như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Những đan đỉnh đệ tử kia ở giữa không trung sau khi thu thập đủ một cái túi không gian liền đổi sang một cái túi không gian khác, cơ hồ không có lúc nào nghỉ ngơi, hoa lạp lạp, bộ dáng một mảnh bận rộn. Cách chương.